Tập 4. Ngày nay trong phạm vi trên toàn thế giới, rất nhiều người đều đang hỏi câu hỏi như vậy. Vẫn còn có một chế độ chính trị nào có thể khiến cho xã hội nhân loại khôi phục hòa hài, khiến cho thế giới khôi phục hòa hài? Câu trả lời này tại đâu? Hơn 30 năm về trước, trong quyển sách này, Triển vọng của thế kỷ 21, bác sĩ Thang An Tỷ đã trả lời rằng chỉ có đạo của khổng mạnh Trung Quốc mới là con đường cứu thế. Nếu trong nhà quý vị có kinh điển truyền thống Trung Quốc, Tứ Thư Ngũ Kinh, xin hãy lật ra xem. Tuy trứ tác đã trên 2.000 năm, nhưng câu trả lời là ở ngay trong đó. Thiên thời địa lợi nhân hòa, truyền thống Nho gia chánh trị. Kính thưa lão pháp sư Tông Kính, chúng tôi xin tiếp tục thỉnh giáo thầy, muốn xây dựng một thế giới hòa hài, một xã hội hòa hài, thì người đời phải đi tìm một thể chế chánh trị rất tốt để làm bảo đảm. Tôi còn nhớ thầy có lối phán đoán rất khác với người ta. Thầy không thích thể chế dân chủ. Ban đầu khi tôi còn là một khán giả khi đã xem đến chỗ này, tôi nghĩ hiện giờ còn có người không thích thể chế dân chủ sao? Phần nhiều sẽ nói như vậy, có người cũng nói thầy mình cũng có chỗ hồ đồ sao? Sau này bản thân tôi phát hiện lời thầy nói là một chân lý. Vậy trước tiên chúng tôi xin bắt đầu câu hỏi thứ nhất. Chế độ dân chủ có gì không tốt? Là ở các nước Tây Phương không tốt hay là ở Trung Quốc không tốt? Trí tuệ của người Trung Quốc là đứng đầu thế giới. Khuyết điểm là ở chỗ không đoàn kết. Điều này khẳng định lão tổ tông Trung Quốc đã có trí tuệ cao như vậy. Lão tổ tông họ đoàn kết. Còn không đoàn kết là người Trung Quốc đời nay. Thời xưa Trung Quốc luân lý là sự đoàn kết thiên nhiên. Cho nên danh từ đoàn kết này là từ nước ngoài truyền đến Trung Quốc. Bản thân Trung Quốc chẳng có. Luân lý là sự đoàn kết thiên nhiên. Đây là sự đoàn kết thiên nhiên. Cha con, vợ chồng, quân thần, bạn bè. Đây là sự đoàn kết thiên nhiên. Làm gì còn có sự đoàn kết nào nữa? Không đoàn kết cũng phải đoàn kết. Cho nên Trung Quốc là đoàn kết thiên nhiên. Họ có lịch sử lâu dài như vậy. Người hiện nay xem thường tổ tông, đem lời dạy của tổ tông toàn bộ vứt bỏ hết, quên hết, tin theo ngoại quốc, khiến chúng ta thiệt thòi. Cho nên khi tôi ở Mỹ, họ thảo luận vấn đề chính trị, tôi bèn nói với họ, tôi nói tỉ như chúng ta buôn bán, nước Trung Quốc là một cửa tiệm đầu tiên. Cửa tiệm đầu tiên nghìn năm, con cháu từng đời truyền xuống, họ làm rất giỏi, rất có thành tựu. Nước Mỹ mới có 200 năm, quý vị là từ Tây Phương di dân qua, chẳng có lịch sử, chẳng có gốc rễ, là giống cái gì? Giống như bày quán hàng, ai nấy bày nhiều quán hàng, toàn là người bán hàng. Khi có việc, có vấn đề, thì các ông có thể chọn ra một đại biểu để tổ chức chính phủ dân chủ, chắc chắn làm như vậy, không có cái gốc, không có nguồn, không phải người một nhà. Nhưng Trung Quốc là người một nhà. Cho nên tôi nói Trung Quốc thích hợp với quân chủ, nước Mỹ thích hợp với dân chủ. Kiểu của Trung Quốc ở Mỹ không dùng được, kiểu của Mỹ ở Trung Quốc cũng không dùng được. Cửa tiệm đầu tiên mấy trăm năm rồi, làm sao bảo họ tách riêng được? Mạnh ai cứ đi bày quán hàng riêng, làm gì có đạo lý này? Nhưng bất kể quân chủ hay là dân chủ, tóm lại một câu, chính trị quan trọng nhất là nhân, nghĩa. Nhân tức là nhân ái. Chữ nhân của Trung Quốc là hai chữ nhân. Nghĩ mình thì phải nghĩ đến kẻ khác. Suy bụng ta ra bụng người. Vua phải nhân. Người lãnh đạo nhất định phải có đức hạnh. Đây là tự nhiên. Đừng hướng ngoại để cầu. Chính mình đã có. Đúng, chính anh vốn sẵn có. Đâu phải đi học được, là chính bản thân anh vốn sẵn có. Tại sao anh lại vứt bỏ? Vì anh bị lợi dục bên ngoài chê kín. Lợi dục đó là giả, trong tự tánh chẳng có. Tham sân si mạng thì trong tự tánh không có. Giới định trí tuệ là trong tự tánh của anh có sẵn. Cái sẵn có thì đương nhiên có thể khôi phục, cái không có thì đương nhiên có thể đoạn dứt. Điều này chúng ta có thể khẳng định. Cho nên quân nhân thì thần sẽ trung. Chữ trung tức là hiếu. Ở nhà hiếu thuận cha mẹ, đối quốc gia thì hiếu thuận người lãnh đạo. Cho nên trung và hiếu là một nghĩa, mà hiếu là căn bản. Hiếu đối với quân vương thì gọi là trung, đối với bằng hữu tức là tín. Trong gia đình đối với vợ là nghĩa, đối với huynh đệ là hữu ái, đều là một chữ hiếu diễn biến. Hiếu là gốc. Những đức tính khác thì giống như cây này, chúng là cành lá. Khí phần hòa mục là tôn kính lẫn nhau, kính ái lẫn nhau, hỗ trợ hợp tác, đó là hoa quả. Chúng ta xem xét sử sẽ phát hiện, tỷ như triều nhà Thanh, rất nhiều đế vương đều nói theo tiên vương. Tiên vương này lắm lúc chẳng phải dân tộc của chính họ, mà là khái niệm của dân tộc Trung Hoa. Họ sẽ học tập Hán Cao Tổ, họ sẽ học tập về đế vương của đời Đường. Vì có người lãnh đạo hiện nay của chúng ta, có phải cũng nói theo một mạch truyền thừa những vị hoàng đế ưu tú và người lãnh đạo của mấy nghìn năm trước không? Nếu làm được như vậy, tức là kế thừa truyền thống tổ tiên Trung Quốc. Nếu chúng ta vứt bỏ để đi tìm một cái khác, thì cùng sự quan hệ của tổ tông đã đoạn tuyệt. Giống như cây cổ thụ vậy, đã đoạn tuyệt mất, phải mọc rễ trở lại thì rất là khó khăn. Cây này đã 5.000 năm rồi, anh không còn nữa, bây giờ ở bên cạnh lại đi trồng một cây khác, muốn thắng hơn nó chẳng phải việc dễ dàng. Trí tuệ đó là trí tuệ chân thật. Nếu không có trí tuệ thì không thể nào tiếp nối được. Kế tiếp được là có kinh nghiệm 5.000 năm. Điều này thật là đáng quý. Đây là kinh nghiệm của trí tuệ của Trung Quốc một mạch truyền xuống. Trong sách sử chẳng có ghi chép một cách trung đoạn. Trên toàn thế giới tìm không ra một nước thứ hai. Chế độ dân chủ Tây Phương quyết định người lãnh đạo của họ phải chịu trách nhiệm đối với quốc dân, vì do họ bỏ phiếu chọn ra. Nếu không thay họ nói lên tiếng nói thì chức vụ tổng thống không làm nổi. Cho nên cơ khí của quốc gia, nguồn năng lượng của quốc gia, tất cả bao gồm pháp luật, có thể đều vì quốc dân nước mình phục vụ. Hiện nay có người phán đoán như vậy: nguyên thủ dưới thể chế Tây Phương dân chủ, tất cả việc là họ làm không thể là người hạn chế dục vọng của quốc dân, hoặc là người chế tài, họ chỉ tuân theo dục vọng của lão bá tánh, không được hạn chế. Những việc này cùng nhà Nho truyền thống gọi là khắc chế dục vọng hoàn toàn khác hẳn. Đây là thể chế dân chủ cùng thầy vừa nói về phương pháp thống trị truyền thống hoàn toàn khác hẳn. Đúng, thời đại đế vương chuyên chế, vị vua họ có sứ mạng cảm, họ có trách nhiệm cảm. Thực lực trong triều đình nhà Thanh mỗi ngày ghi chép rằng hoàng đế buổi sáng 3 giờ thì phải lâm triều, phải xử lý công vụ. Vua Ung Chánh là lịch đại đế vương Trung Quốc có 102, cần chánh, thường thường cả đêm không ngủ. Điều này không thể không khiến người phải tôn kính. Nếu quý ngài không làm được tốt, quý vị xem, một chính sách nếu đối với bá tánh bất lợi, người ta sẽ đưa ra kiến nghị, ngài sẽ phê xuống. Nếu ta làm theo cách này, tương lai người đời sau sẽ chửi ta, lịch sử sẽ để lại cái tên bị nhục mạ. Điều này quả thật có lương tâm, có tình thương. Vậy chọn lựa người kế thừa cũng phải lưu tâm cẩn thận. Đối với sự bồi dưỡng của người kế thừa, phải đem hết tất cả tâm lực lựa chọn vị thầy ưu tú nhất của quốc gia. Phải có đức hạnh, phải có học vấn, phải có khả năng đến dạy người kế thừa. Cho nên quân hiền thần trung thì lão bá tánh có phước. Còn do dân chủ chọn ra, trước khi ra tranh cử chẳng có tiếp thu sự giáo dục tốt như vậy, chẳng được dạy dỗ tốt như vậy, họ đem địa vị này xem như buôn bán để làm. Tranh cử không tiếc đầu tư số lớn tiền bạc, sau khi đắc cử thì sẽ hồi báo gấp trăm lần. Có lối buôn bán nào hay hơn cách này? nhân tài chân chánh, anh bảo họ làm quan, họ đều lẩn tránh. Tại sao vậy? Họ là vì nhân dân phục vụ, tôi phải phục vụ, nếu tôi làm sai thì tôi có tội. Lấy đức làm trên hết, đúng, đúng vậy. Như vậy thì làm sao xứng đáng với tổ tông, làm sao xứng đáng với cha mẹ, làm sao xứng đáng với nhân dân? Đây mới là bậc lãnh đạo chân chánh. Cho nên những quan đại xưa kia được quốc gia bổ nhiệm, khi đến một địa phương phải cầu hiền, phải nghe ngóng địa phương đó thật sự có hiền năng, có đức hạnh, mời họ ra giúp, làm cán bộ cho họ. Từng nhà đi mời. Đâu có như bây giờ. Từ trên giáo dục mà nói thì tôi tán thành quân chủ. Tuy nhiên, ở Tây Phương, anh không theo đường lối dân chủ không được. Nó chẳng có cái gốc, nó chẳng có truyền thống, chẳng có truyền thống, chẳng có cái gốc. Còn Đông Phương, nó có gốc, nối tiếp nhau chảy mãi, cái gốc của 5.000 năm thì khác hẳn. Cho nên ông Tông Trung Sơn tôi rất phục Ngài. Ngài đem chánh trị của Đông và Tây Phương tổ hợp thành một, tức là một đảng chuyên chánh. Cách nghĩ này thật quá hay. Xưa kia nền chánh trị là một con một nhà, một gia tộc phải phụ trách quốc gia này. Hiện nay đảng của Ngài là tập hợp phần tinh anh của toàn quốc để tổ chức thành một đoàn thể, dùng đoàn thể này để quản lý quốc gia. Vậy khuyết điểm của nó tại đâu? Khuyết điểm là ở chỗ chẳng có nền giáo dục của đế vương xưa kia. Nếu như đảng của ông ta thu nhận đảng viên như những vị vua trước kia, người có tư cách gì mới có thể làm đảng viên? Là hiếu liêm. Trung Quốc từ sau đời nhà Hán mãi cho đến đời nhà Thanh, chọn nhân tài đều là hiếu tử, liêm khiết. Hiếu tử thì chắc chắn trung với nước, trung với nhân dân. Liêm khiết thì chắc chắn không tham ô. Anh coi mấy ngàn năm nay đều là hai chữ này, gọi là hiếu liêm. Nếu là một đảng viên chuyên chánh thì đảng viên đều là hiếu thuận cha mẹ, đều là liêm khiết. Thì họ là thế giới đệ nhất, không ai sánh nổi. Ngày nay quý vị gia nhập, tôi không biết tư cách gia nhập là gì. Xưa kia, vào thời đế vương Trung Quốc, muốn vào đảng ấy là Thái học. Thái học hiện nay gọi là trường đảng, là bồi dưỡng cán bộ quốc gia. Tư cách để vào Thái học, tức là hai chữ hiếu liêm. Thứ nhất là hiếu thuận, thứ nhì là liêm khiết. Liêm khiết thì chẳng tham ô, hiếu thuận thì trung với nước, trung với nhân dân, tận trung chức thủ. Phải có điều kiện, sự thất bại của Ngài Tông Trung Sơn, tức là sự thất bại của quốc dân đảng, tức là đảng thì đã tổ chức xong mà chẳng có giáo dục, chẳng có từ hiếu liêm để tuyển đảng viên. Ngài sai là sai ở chỗ này, không có nhân tài trị quốc. Chỉ cần không phải hiếu liêm thì liền có vấn đề. Tại sao vậy? Vì đối với người lãnh đạo chưa hẳn là trung, đối với nhân dân không chịu trách nhiệm, tham của đúc phá pháp luật thì để xảy ra tai họa. Vậy thì hiếu liêm cũng là từ để đức quy mà ra. Đúng vậy, mọi người đều học để đức quy, cho nên từ nhỏ họ đã bồi dưỡng đức hạnh này. Trong đức hạnh, phần ưu tú nhất được chọn ra đưa đến Thái học của quốc gia. Thái học tức là cán bộ của quốc gia, bồi huấn cán bộ quốc gia. Hiện nay rất nhiều người vẫn chưa rõ tại sao cả thế giới đều ở trong vật dục tràn ngập. Thì từ chỗ này suy nghĩ thì anh biết ngay. Tôi xin cử vài tỷ dụ. Tỷ như Tổng thống Mỹ và Chánh phủ của ông đến nay vẫn chưa ký bản Kinh đô Nghị định thư bảo vệ hoàn cảnh sinh thái của toàn thể nhân loại. Bản Nghị định thư đại biểu cho hoàn cảnh an toàn cho con cháu của toàn thể nhân loại. Nhưng do bởi áp lực quá lớn của dân ý nước Mỹ, những cơ xưởng sắt thép, vật hóa chất và xe hơi, những chủ nhân này không đồng ý. Ngoài ra dân chúng Mỹ, toàn nước Mỹ không muốn, vì khi đã ký thì chất lượng sinh hoạt của họ sẽ hạ thấp. Vì ông là tổng thống dân cử, cho nên ý dân là trên hết, chẳng ai dám đi ngược lại dân ý. Mặc dầu nghị định thư là đại biểu cho hạnh phúc của toàn thể nhân loại, nước Mỹ sẽ không ký. Lại nữa, nước Mỹ và Anh đang đánh Iraq, Liên Hiệp Quốc cũng không phản đối, nhất định phải phát động chiến tranh. Vì sao? Là vì dân ý đang ở phía sau ủng hộ. Lại nữa, năm 1840, những tên lái buôn Anh Quốc bán thuốc phiện cho Trung Quốc. Trung Quốc phản kháng, thì Anh Quốc hội nghị đầu phiếu đồng ý Anh Quốc phát động chiến tranh tấn công Trung Quốc. vì để bảo vệ quyền lợi của những tên lái buôn Anh quốc. Chúng ta có thể phát hiện một vấn đề là dưới chế độ dân chủ, sự lợi ích của nước mình là trên hết. Còn nguyện vọng của lão bá tánh trong nước chẳng cần biết họ có hợp với thiên đạo hay không, có hợp với nhân đạo truyền thống hay không. Chẳng có ai dám đi ngược lại ý dân. Nếu như toàn bộ dân chủ hóa cứ tiếp tục phát triển, có thể dẫn đến toàn thể nhân loại phải đánh những nước này hay không? Vô cùng có thể như vậy. Ông Thang Ân Tỷ cũng có nói 30 năm trước ông ta đã thảo luận về vấn đề này rồi. Thế giới hiện nay giống như thời kỳ chiến quốc Trung Quốc vậy, y như thời kỳ Xuân Thu chiến quốc. Nếu muốn tránh miễn loài người từ trên địa cầu thảm sát lẫn nhau, đưa đến toàn bộ diệt vong, phương pháp duy nhất là thống nhất Trung Quốc đời nhà Tần. Đã thống nhất rồi, Tần đã thống nhất nhưng thọ mạng rất ngắn. Đó là nguyên nhân gì? Nhà Tần là dùng vũ lực để thống nhất Trung Quốc, nhưng sau đó chẳng có làm tốt nền giáo dục. Nếu đem giáo dục làm cho tốt thì hôm nay có thể vẫn là thiên hạ của nhà Tần. Họ đem nhà Nho và sách vở đốt hết, cả nền văn hóa và người làm không được tôn trọng, tôn trọng vũ lực. Cho nên thời gian rất ngắn thì tiêu diệt. Đến khi Lưu Bang Hán Cao Tổ thống nhất Trung Quốc, Hán Võ Đế rất thông minh, liền bắt đầu đem giáo dục đặt vào hàng đầu. Ngài tuân thủ lời dạy của Lão Tổ Tông, kiến quốc quân dân, giáo học vi tiên. Ngài biết được sự quan trọng của giáo dục, cần phải đem chính mình dạy cho tốt, đem con cháu nhà mình dạy cho tốt, đem nhân dân dạy cho tốt thì thiên hạ mới được hòa mục. Cho nên Trung Quốc từ đời nhà Hán có thể nói đến mãi đời nhà Thanh, bất kể thế nào, hình thức bề ngoài đều là đem giáo dục đặt vào hàng đầu. Có thể nói theo lối nói bây giờ, tất cả đều vì giáo dục phục vụ. Thầy biết hiện nay các quốc gia bao gồm rất nhiều tập đoàn, vì để tranh đoạt quyền lợi, việc gì cũng có thể làm được. Tôi chú ý ở Hàng Châu lần này, trên luận đàn Phật giáo thế giới, thầy có một cuộc nói chuyện có đề cập đến cái này. Trong bản thảo chẳng có là nhất định phải tiêu diệt vũ khí hạt nhân. Thế giới các nước đừng nên tăng thêm vũ khí hạt nhân, vũ khí hóa học, và lại đem những gì đã chế tạo hãy gấp rút đem nó tiêu hủy. Một quả bom nguyên tử được tiêu hủy rồi thì có thể cứu hàng ngàn hàng triệu mạng người và tài sản. Đây là công đức vô lượng. Đây là cách thực hiện hòa bình thế giới một cách cụ thể. Tôi xin cung cấp thầy một số liệu hiện nay. Ví dụ như ở Nga Xô, họ có bom hạt nhân 1.800 quả, mỗi một quả tương đương bằng 3.000 quả bom nguyên tử ở Quảng Đảo, có thể đem Quảng Đảo hủy diệt 420 vạn lần. Hiện nay nước Mỹ đã rút khỏi hiệp ước chống đạo đạn, phát triển số lớn vũ khí hóa học và vũ khí hạt nhân. Hiện nay có lối nói mới nhất, hiện nay vũ khí tiên tiến nhất trên thế giới là vũ khí cơ nhân 6 gram, cũng tức là phân lượng của một điếu thuốc có thể giết chết toàn bộ mấy triệu người. 6 gram vũ khí cơ nhân. Xin thỉnh giáo thầy một vấn đề. Trận chiến tranh đại quy mô này nhất định là chiến tranh hạt nhân, phải không? Nếu như chiến tranh bộc phát, khẳng định là chiến tranh hạt nhân và chiến tranh hóa học. Cho nên hiện nay chẳng ai dám xem thường, chẳng ai dám tùy tiện. Vì sao? Cuộc chiến này chẳng có thắng bại, là cùng nhau đến chỗ tận diệt. Theo kiến nghị thầy đề ra, làm sao mới thực hiện được? Tức là tiêu diệt vũ khí hạt nhân rất khó khăn, điều này phải khuyên nhủ. Cho nên tôi nghĩ năm nay nếu có cơ hội, họ sẽ sắp xếp cho tôi sẽ tìm khoảng thời gian dài hơn để cùng họ nói chuyện. Thầy nói chuyện với ai vậy? Với Tổng thống Bush. Lần trước tại đại hội thầy đã phát ngôn, ở dưới có người bàn luận về bài diễn văn của thầy, nói Trung Quốc tiêu diệt hết bom nguyên tử, khi mình bị người ta đánh thì sao? Không đâu, không thể nào. Vì sao? Nếu Trung Quốc bị đánh thì toàn thế giới sẽ tỏ ra bất bình. Nếu Mỹ đánh Trung Quốc thì nước khác sẽ đánh nước Mỹ. Điều này sẽ khẳng định. Cho nên người nếu tu phước thì họ sẽ có phước báo, không thể có ác quả. Không bao giờ thiện có thiện quả, ác có ác báo. Không phải không báo vì thời gian chưa đến. Khẳng định là có quả báo, nhưng không phải loại quả báo đó, tức là tiêu hủy bom nguyên tử thì sẽ không đâu, không đâu, là an toàn nhất. Lời ông Thang An Tỷ như rất có đạo lý. Biện pháp quốc phòng an toàn nhất là chúng ta đem toàn bộ quân đội triệt tiêu hết, trong nước chỉ còn cảnh sát, hướng về toàn thế giới tuyên bố tôi trung lập, tôi vĩnh viễn không xâm chiếm kẻ khác, thì kẻ khác không lý do gì xâm chiếm mình. Hơn 2.000 năm trước, người khởi xướng nhà Nho Trung Quốc là Khổng Tử đã từng dựng lên một cái vạn thế chi pháp gọi là chánh trị vương đạo. Nên chánh trị vương đạo này nói một cách đơn giản, tức là chế độ chánh trị phải tuân theo ba quy luật. Thứ nhất là thiên đạo, là quy luật của tự nhiên vạn vật. Tất cả cách làm của nó, nào ngại gì sản xuất một loại vũ khí cũng phải đi theo đây mà làm. Thứ hai là nhân đạo, tức là nguyện vọng của người dân về ăn uống ngủ nghỉ có cần phải đầy đủ. Thứ ba là nhất định phải phù hợp với lịch sử văn hóa truyền thống của dân tộc mình. Ba quy luật này đều phải tuân thủ, quan chức cũng được, chánh lệnh cũng được, trật tự xã hội cũng được, đều phải y theo đây mà làm, thì gọi là chánh trị vương đạo. Xin thỉnh giáo thầy, Trung Quốc ngày nay theo phương pháp của nhà Nho để thực hiện nền chánh trị vương đạo có khả năng hay không? Có thể. Vấn đề là anh phải thật sự nghĩ cho thông. Ba đạo này hợp lại một nơi, tức là một loại tư tưởng Trung Hoa. Thầy có thể giải thích một tí cho họ, cho mọi người, Trung Hoa cách nào mới nghĩ được thông để thực hiện vương đạo? Đây là thuộc về giáo dục. Người dân đều phải nhìn vào vua, cùng vua học tập, giống như trẻ con theo học với cha mẹ vậy. Cùng một đạo lý, đây là trên làm dưới nuôi theo. Cho nên xưa kia, các vị vua dạy lão bá tánh học những gì? Đọc sách, học thánh hiền. Anh xem gần đây nhất là triều đại nhà Thanh, quý vị rất rõ, họ đem Nho Thích Đạo ba nhà, nói theo cách nói hiện nay là danh lưu, học giả, chuyên gia, đều được mời vào cung để học. Vua dẫn theo cung phi, văn võ đại thần, cung cung kính kính đi nghe giảng bài. Thời đó không có phương tiện truyền thông, tuy nhiên những người tham dự, tiếng khen được truyền ra ngoài. Hoàng thượng đang nghe giảng kinh, lão bá tánh vừa nghe, ai mà chẳng thích đi học, là đạo lý như vậy. Ngày nay cũng là đạo lý như vậy. Đúng vậy, tôi đã từng khuyên Tổng thống Indonesia, đó là bà Mayawati, tôi viết một bức thơ dài cho bà. Tôi khuyên bà hãy lấy mình làm gương, đem giáo dục đề khởi. Tỷ như hiện nay, giáo dục xã hội Indo rất động loạn. Mọi người đều vô cùng quan tâm làm sao đem sự động loạn của Indo khôi phục trở lại bình thường an định. Tôi nói việc này không khó, chỉ cần đi tìm 30 giáo sư, 30 giáo sư trong giới tôn giáo, trong giới học thuật, giới khoa học mọi mặt, tìm 30 giáo sư giỏi hằng ngày ở trong phòng truyền hình để lên lớp dạy. Khi lên lớp thì phải quay phim, trong khi quay phim tổng thống phải thân hành đến nghe, đem ống kính quay hết cả. Sau khi phát hành ra, nhân dân toàn quốc nhìn thấy người lãnh đạo quốc gia chúng ta đang ở đó tiếp thu nền giáo dục luân lý đạo đức của tôn giáo. Lòng người toàn quốc đều phấn chấn. Mọi người sẽ, vì Indo là một đảo quốc có hơn 17.000 hòn đảo, lập trường học không thể được, trong nước cũng chẳng có nhiều tiền như vậy, cũng chẳng có nhiều giáo viên như vậy. Đây là cách dạy học nhanh gọn nhất. Cho nên 30 giáo sư là đủ rồi. Anh chỉ cần nắm lấy 30 người này thì thiên hạ thái bình. Mỗi ngày đều vậy, sau khi quay thành phim đưa ra nhà nước để thẩm tra, thấy không có vấn đề, không phá hoại đoàn kết quốc gia, không đi ngược chính sách quốc gia, nhân dân hoan hỷ thì đem phát hình ra, hàng ngày đều truyền ra, mỗi ngày chỉ cần 2 giờ. Tôi dám bảo đảm chỉ trong 1 năm thì trật tự xã hội sẽ được an định. Indo đạt được xã hội an định, toàn quốc hòa bình. Chỉ cần xã hội an định, nạn bạo loạn chấm dứt, thì ai lại chẳng muốn đến Indo để đầu tư chứ. Nếu bà Mayawati chẳng bị đảng Dân Chủ tuyển chọn thì bà sẽ làm theo, thì mối quan hệ của chúng tôi liền được thiết lập. Tổng thống cùng phó tổng thống của họ, nghị sĩ quốc hội và bộ trưởng giáo dục, bộ trưởng tôn giáo, bộ trưởng nội chính, đối với chúng tôi đều hết sức tốt. Mối quan hệ này đều xây dựng. Còn vài vị hiệu trưởng đại học, cho nên thầy không thích chế độ dân chủ, vừa đầu phiếu thì đã đem họ đẩy xuống rồi. Cho nên hiện nay lại xây dựng mối quan hệ, vẫn dễ dàng. Indo vẫn hy vọng tôi qua. Nếu làm ở Nhật Bản cũng có thể làm được, nhưng ở Nhật Bản mỗi tháng tôi cần phải ở lại đó 1 tuần. Tôi dự định phải 3 năm, tôi có thể giúp xã hội Nhật Bản trở thành tốt. Nhưng tôi tìm không có thời gian, cho nên không phải không làm được. Việc ở nơi người làm, chỉ cần ông thật lòng chịu làm. Chúng tôi chẳng mong cầu gì cả, chỉ hy vọng quốc gia của họ trở nên tốt. Vì sao? Một quốc gia tốt thì sẽ thúc đẩy toàn thế giới. Bởi vì Indo là một quốc gia rất động loạn, mọi người đều biết. Quốc gia này có thể khôi phục được an toàn chăng thì kẻ khác sẽ trừng đôi mắt hỏi nguyên nhân gì, nhất định sẽ đến học anh. Cho nên có thể thúc đẩy toàn thế giới. Cách nói của tôi đây, những vị lãnh đạo của họ đều có thể nghe lọt vào tai. Người xưa Trung Quốc không quá chú trọng pháp chế, mà chú trọng lấy đức để trị quốc, nhờ vào luân lý truyền thống để duy trì sự hòa hại của xã hội. Vì hiện nay sẽ có người nói, không luận Đông Phương hay Tây Phương, đều là tôn sùng xã hội pháp chế. Vì giữa xã hội pháp chế và xã hội đạo đức, thầy đề xướng vẫn là xã hội pháp đạo đức. Vậy có người sẽ nói xã hội pháp chế không giữ nổi hòa hài, không giữ nổi an toàn cho cả xã hội hay sao? Có thể, nhưng không bằng lễ chế, tức là luân lý đạo đức của Trung Quốc. Họ là dùng lễ, ai nấy đều biết lễ. Họ từ trong nội tâm chẳng có cái tâm lý phạm tội. Còn pháp chế vẫn còn phương pháp lợi dụng kẻ hở của pháp luật. Tuy nhiên, cổ thánh tiên hiền Trung Quốc nói về luân lý đạo đức thì con người sẽ chẳng khởi dậy một ác niệm nào. Anh nói đằng nào tốt hơn? Anh nói pháp chế tốt hay là lễ chế truyền thống tốt, tức là chữ lễ của lễ nhạc, lấy lễ để trị thiên hạ, tốt hơn pháp chế? Pháp chế là bổ trợ cho chỗ thiếu sót của lễ, nhưng lễ là chủ thể, nó có sự phân biệt giữa khách và chủ, tức là có chánh và trợ, pháp luật là giúp đỡ. Hiện nay là xã hội toàn bộ đều nhờ vào pháp luật để duy trì, chẳng dùng được xã hội đã loạn như vậy. Cái tướng loạn đó quý vị đều biết, tần số hàng năm đều nâng cao lên. Pháp luật quá nhiều, pháp luật quy định vô cùng nghiêm mật. Tuy nhiên, những kẻ thông minh vẫn có thể lợi dụng kẻ hở của pháp luật. Cho nên tôi đã từng nghe rất nhiều người nói rằng pháp luật là để trị những kẻ ngu ngốc, chẳng phải để đối phó những người thông minh, là để đối phó những người thật thà, không thể đối phó những kẻ xảo quyệt. Họ biết lợi dụng kẻ hở của pháp luật. Cho nên luật pháp đạo đức thì con người không khỏi khởi ác niệm, đem tâm ác của họ đoạn dứt. Đúng, không khởi ác niệm, đây là bồi dưỡng thiện tâm, bồi dưỡng bản tánh của họ. Họ chỉ biết thương người, chỉ biết kính trọng kẻ khác, chỉ biết xả kỹ để giúp đỡ kẻ khác, tuyệt đối không hại kẻ khác. Anh nói cách nào tốt hơn? Thầy tôi bội phục nhất là Châu Lễ, do Châu Công sáng tác. Châu Lễ tức là hiến pháp của triều nhà Châu, do Châu Công định ra. Ngài nói hiến pháp của toàn thế giới đều không sánh bằng Châu Lễ. Ông nói nếu nhà Châu đời sau từng đời truyền thừa đều được tuân theo và hoàn toàn y theo đó mà làm, thì hiện nay vẫn còn là triều nhà Châu. Nhà Châu cũng khá chẳng đơn giản, được 800 năm, là một triều đại dài nhất trong lịch sử Trung Quốc. Vị hoàng đế sau cùng hoàn toàn không tuân theo lời dạy của Tổ Tông. Nghe thầy nói như vậy, những thứ này khán giả sẽ cảm thấy tuy không làm được nhưng lòng hướng về. Hiện nay có một vấn đề, cả thế giới đều hiện đại hóa, trào lưu này không thể cản được. Nay muốn khôi phục những lễ chế truyền thống, văn hóa truyền thống này, thầy cảm thấy có khả năng này không? Việc do người làm, việc do người làm. Đúng vậy, nếu anh chạy theo các quốc gia khác trên thế giới thì sẽ chạy về hướng diệt vong, vô cùng đau khổ. Đó là hướng về tai nạn. Nếu như có một nước có thể dẫn đầu làm, tôi tin rằng lúc gặp phải khó khăn họ sẽ hướng về anh học tập. Vì sao? Vì nơi anh phong điều hữu thuận, xã hội an định, nhân dân hòa hài, mọi người đều không ích kỷ, đều có thể nơi nơi nghĩ cho kẻ khác, có thể hỗ trợ hợp tác, kính ái lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau, mỗi người khi gặp nhau đều chào bằng 90 độ cúc cung, thì họ rất hâm mộ, họ sẽ đến học anh.